Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Yêu quê hương qua từng trang sách, hùng vương phủ đống dạng người.
Chính phủ Việt Nam đang kêu gọi toàn dân tham gia góp ý cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Phản hồi của người trẻ trong nước về cuộc vận động lấy ý dân này như thế nào? Và thế hệ làm chủ đất nước mong mỏi thay đổi những điểm nào trong bản hiến pháp hiện hành? Đó là nội dung chính phần đầu cuộc thảo luận giữa bốn trí thức trẻ từ hai miền Nam Bắc tham gia tạp chí thanh niên đài VOA hôm nay.
Tôi là Nguyễn Văn Đài, làm nghề luật sư tại Hà Nội.
Tôi là Tuyến từ Hải Phòng.
Tôi là Huy ở thành phố Hà Nội.
Tôi là Duy ở miền Nam.
Nhà nước đang kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp năm 92, thì đây phải chăng là một biểu hiện hứa hẹn những sự thay đổi tích cực, những cải cách dân chủ hơn cho Việt Nam? Ghi nhận của các anh như thế nào trong ánh mắt những trí thức trẻ Việt Nam?
Tôi là Đài, tôi xin phép quý vị trước này. Khi bắt đầu, khi mà Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết được bản sửa đổi hiến pháp năm 1992, ra ý kiến người dân đó, họ có tuyên bố rằng là trong bản hiến pháp này thì không có một điều nào được cung kỵ, kể cả điều tư pháp, để cho người dân được quyền tự do góp ý kiến của mình. Nhưng mà trong quá trình lấy ý kiến đó, đã rất nhiều người dân kiến nghị đòi hỏi là phải bỏ lời đầu, thay thế điều 4 hiến pháp từ chế độ độc đảng sang một chế độ đa nguyên đa đảng. Thứ hai là sở hữu đất đai là phải chuyển từ sở hữu và dân sang sở hữu tư nhân. Và thứ ba là quân đội cần phải độc lập với Đảng Cộng sản và trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Thì sau khi có một loạt các ý kiến được đưa ra đó, thì các cấp chính quyền từ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản nói rằng là những người đòi hỏi đa nguyên đa đảng, đòi sửa đổi điều 4 hiến pháp, đòi tách quân đội ra khỏi Đảng Cộng sản đó, thì đó là những người suy thoái đạo đức. Ông Dũng hôm nay thì còn nói là những người như vậy là vi phạm tội ác. Chúng tôi rất là bức xúc, bởi vì chúng tôi hy vọng rằng khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa bản hiến pháp ra để lấy ý kiến người dân đó, thì chúng tôi luôn luôn hy vọng đó là một cái bước tiến tích cực trên tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Nhưng mà thực tiễn cho thấy tất cả những ý kiến đóng góp chân thành từ người dân vì lợi ích của quốc gia và dân tộc thì đều bị họ phản bác.
Vâng, ý kiến của anh Đài vừa rồi là cái ghi nhận của anh là có một số thất vọng trong cái việc mà kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp. Thấy các bạn khác có ý kiến như thế nào? Anh Huy?
Ý kiến của anh Đài, luật sư đấy, đều là những cái quan điểm của những cái người dân ở Việt Nam, trong đó những người trẻ, những người có tri thức cũng đã nhận biết được cái vấn đề này. Mong muốn của những người trẻ là cái bản hiến pháp phù hợp với thời đại, phải có những cái cải cách có tính dân chủ.
Ý kiến của Huy phải không ạ? Huy từ Hà Nội.
Dạ,
Tuyến từ Hải Phòng như thế nào anh Tuyến? Anh ghi nhận như thế nào?
Tôi thấy rằng là cái đợt góp ý này thì Đảng Cộng sản đang cầm quyền cũng không thực sự cầu thị cho lắm. Họ muốn thông qua đợt này để họ đề cao cái vai trò của họ hơn mà thôi. Đại đa số những người trẻ như chúng tôi thì mong muốn rằng cái điều 4 của bản hiến pháp phải được thay đổi. Quân đội phải độc lập với lại đảng để mà bảo vệ cho Tổ quốc và nhân dân. Thì Đảng Cộng sản bây giờ hầu hết là những người cơ hội chính trị là nhiều, họ không còn xứng đáng để đại diện cho 90 triệu dân nữa.
Xin ghi nhận ý kiến của Duy.
Theo tôi nên đưa ra hiến pháp là toàn dân phúc quyết thì nó hay hơn là góp ý. Tức là giống như mình tổ chức là trưng cầu dân ý thì nó sẽ cho ra cái kết quả là chính xác hơn. Còn góp ý như vậy thì mỗi người mỗi ý nó quá nhiều. Thì nên đem ra trưng cầu dân ý, đem ra toàn dân phúc quyết thì nó hay hơn.
Và cái biện pháp mà đang được tiến hành ở miền Nam hiện giờ thì thấy là từng nhà ở các địa phương đó đã được phân phát những cái bản góp ý. Trong đó thì họ nêu ra cái nội dung sửa đổi và yêu cầu dân cho biết ý kiến như thế nào. Cái bản góp ý được phân phát ra để lấy ý dân đó thì các anh ở đây chắc cũng theo dõi cũng biết rồi. Với cái nội dung từ cái bản góp ý đó thì các anh có ý kiến nào không? Các anh có điểm nào hài lòng hay chưa hài lòng về cái bản góp ý đó không?
Tôi thấy là cái việc mà triển khai cái lấy ý kiến góp ý này mà đến toàn dân đưa về các hộ, gia đình rồi các địa phương ấy thì nó hoàn toàn mang tính hình thức và mang tính là ép buộc là nhiều hơn. Cái việc lấy ý kiến như thế nó không được công bằng, không hiệu quả.
Trong đây các anh có ai đã nghiên cứu những cái điểm đề nghị thay đổi trong cái bản lấy ý dân đó chưa ạ? Có điểm nào mà các anh thắc mắc không? Có điểm nào anh hài lòng hay chưa hài lòng?
Tôi cũng có đọc qua cái bản lấy ý kiến đó thì họ không có đưa ra những cái điểm cụ thể để lấy ý kiến người dân, mà chỉ hỏi một cách rất là chung chung là có đồng ý với bản dự thảo hay không. Qua cái đợt góp ý này thì cần phải để người dân quyết định là nên nó như nào. Ví dụ như là có 3 cái điểm quan trọng nhất của bản hiến pháp mà đang gây tranh cãi hiện nay. Thứ nhất là điều 4 hiến pháp là độc đảng hay là đa đảng. Cái thứ hai là vấn đề sở hữu đất đai là nên là sở hữu toàn dân hay là đan xen sở hữu công và sở hữu tư. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề quân đội cần phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân hay là phải trung thành với đảng trước. Thì đây là ba vấn đề đang gây tranh cãi giữa người dân và chính quyền, cho nên là ba vấn đề này cần phải đưa ra vấn đề giải quyết để cho người dân quyết định.
Anh Đài, nãy anh có nói rằng anh có nghiên cứu những cái điểm đề nghị trong cái bản lấy ý dân đó, thì anh thấy là những cái điểm mà đề nghị đó nó có nêu ra một trong ba điểm mà anh nói không?
Không, họ hoàn toàn không có đề cập đến ba cái điểm mà đang gây tranh cãi hiện nay ạ.
Vâng.
Họ chỉ nói rất là chung chung thôi. Ba cái ý kiến mà đang gây tranh cãi rất là nhiều phải đưa ra một cái bản để cho người dân lựa chọn, tự bỏ phiếu vào trong phòng phiếu, thì như vậy sẽ khách quan và công bằng hơn.
Ba cái vấn đề mà gây tranh cãi mà anh Đài vừa nói đó thì xin được các anh góp ý thêm. Vì sao ba vấn đề này gây tranh cãi? Nó có những cái khúc mắc như thế nào mà người dân cần phải được giải quyết, cần phải được giải tỏa qua một cái bản hiến pháp mới?
Đơn cử như vấn đề sở hữu đất đai, bản góp ý kiến của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đưa ra, cũng nêu rất rõ vấn đề sở hữu đất đai. Bởi vì là hiện tại bây giờ đang có rất nhiều những bức xúc của người dân và bây giờ cần phải thay đổi. Trong một xã hội phát triển, bây giờ có nhiều những cái bức xúc, có nhiều những cái bất công, có nhiều những cái lợi ích nhóm trong cái thời buổi hiện tại. Thì không thể nào người dân bây giờ có tri thức rồi, có hiểu biết rồi, mạng internet rất là cập nhật rồi, không thể nào bịt tai bịt mắt người dân được nữa. Cho nên là người dân có quyền lựa chọn một con đường đi đúng đắn và chọn ra một cái bộ máy để đại diện cho người dân, để lãnh đạo người dân. Cá nhân tôi nếu như mà có được cái quyền lựa chọn thì đương nhiên tôi cũng lựa chọn một cái đội ngũ lãnh đạo tốt nhất. Chứ không thể nào mà cái lợi ích của 3-4 triệu người lại là tâm điểm của lợi ích của 90 triệu người được. Đấy một nó rất là bất công. Mình có muốn góp ý, mình có muốn lên tiếng cũng không được. Đó là một cái điều thực sự là sống ở trong xã hội mà là một công dân cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Cảm ơn Huy. Tuyến từ Hải Phòng, anh có ý kiến như thế nào không?
Từ hiến pháp thì tôi rất quan tâm đến điều 4 của hiến pháp, phải xóa bỏ cái điều đó đi.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng tuyên bố là bỏ điều 4 là tự sát. Cho nên một cái nguyện vọng là muốn xóa bỏ cái điều 4 này thì có thể coi là một điều cấm kỵ bất khả xâm phạm ở Việt Nam. Cần thấy thế nào?
Tôi thấy rằng là cái thế hệ những cái người đảng viên mà vì dân vì nước thì hầu hết là đã già và họ đang chỉ hưởng lương hưu thôi. Còn cái thế hệ bây giờ đang cầm quyền ấy, họ hầu hết là cơ hội chính trị không đại diện cho 90 triệu dân. Cho nên là cái nhu cầu cấp bách của người dân là phải xóa bỏ cái điều 4 của hiến pháp đi.
Đảng vẫn luôn nói rằng là đảng lãnh đạo là sự lựa chọn lịch sử, được nhân dân thừa nhận. Và mới đây nữa thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã tuyên bố là những ai mà mong bỏ điều 4 hiến pháp, muốn thay đổi điều 4 hiến pháp đó là suy thoái đạo đức chính trị, suy thoái tư tưởng.
Thế hệ chủ tương lai của đất nước thì chúng tôi nhận thấy một điều rằng nếu cứ tiếp tục mà duy trì một cái đội ngũ thực sự không xứng đáng, bởi vì họ là những người cơ hội luôn cúi, không thực sự là những người đảng viên trước đây nữa.
Các anh khác, các anh có ý kiến như thế nào về cái việc là cái vai trò lãnh đạo của đảng trong thời đại hiện nay, trong thời điểm này?
Nếu như mà để điều 4 mà đảng cộng sản lãnh đạo phải quy định nó rõ ràng ra, lãnh đạo những cái mặt nào, những cái vấn đề gì mà đảng can thiệp vào. Còn nếu chỉ để một cách chung chung là đảng cộng sản là lãnh đạo nhà nước xã hội thì nó dẫn đến cái tình trạng là lạm dụng quyền lực, tại vì nó không có giới hạn.
Như vậy thì có một cái ý kiến như thế này, tức là đảng cũng có thể lãnh đạo, nhưng mà phải chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Nếu có một cái cơ chế giám sát đảng, thì không nhất thiết phải thay thế cái vai trò lãnh đạo của đảng chăng? Ý kiến của các anh như thế nào?
Tôi hoàn toàn phản đối cái lập luận đó, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm quyền lãnh đạo trên đất nước Việt Nam này nhiều thập kỷ rồi. Họ luôn luôn nói rằng là họ là đảng của dân, do dân, vì dân, rồi chịu sự giám sát của nhân dân. Nhưng mà trên thực tế, người dân không có ai có quyền giám sát đối với họ cả. Khi mà để cái điều 4 hiến pháp ấy, thì nó vi phạm rất nhiều cái quyền, tức là vi phạm cái quyền bình đẳng giữa công dân Việt Nam với nhau. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có hơn 3 triệu đảng viên thôi, họ chỉ là thiểu số trong tổng số gần 90 triệu người dân Việt Nam. Hiến pháp quy định về quyền lãnh đạo thì nó tước đi quyền và cơ hội của hơn 80 triệu công dân khác. Trên thế giới là có gần 200 nước, hầu hết các nước khác họ vẫn có độc lập, vẫn có tự do, dân chủ và rất là giàu có và thịnh vượng, nhưng trong xã hội đó không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, thậm chí còn không có sự tồn tại của Đảng Cộng sản nữa. Cho nên việc Đảng Cộng sản xuất hiện ở trên đất nước Việt Nam này, theo quan điểm của tôi, đó là một sự bất hạnh để chính dân tộc chúng ta, bởi vì cái cai trị của họ đã không đến cái tự do, dân chủ và hạnh phúc cho người dân trong rất nhiều thập kỷ vừa qua.
Nếu như Đảng Cộng sản không phải là sự lựa chọn đúng như các anh nói đó, thì sự lựa chọn đúng vào thời điểm này cho nhân dân Việt Nam sẽ như thế nào ạ?
Lựa chọn đúng nhất trong giai đoạn này là Đảng Cộng sản nên chấp nhận thể chế chính trị đang nuôi ra đảng. Họ phải thừa nhận sự thành lập ra đời của các cái tổ chức chính trị khác bên ngoài Đảng Cộng sản, và để cho nhân dân Việt Nam sẽ quyết định ai là lãnh đạo đất nước, và Đảng Cộng sản cũng nằm trong cái tiến trình đó. Ý tôi muốn nói đây, xóa bỏ điều 4 hiến pháp không nghĩa là loại bỏ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình xã hội, mà Đảng Cộng sản vẫn là một trong những thành phần của xã hội Việt Nam, cùng tham gia cạnh tranh với các đảng khác.
Vâng, ý kiến Tuyến hoặc là Duy như thế nào ạ?
Thì nếu như một cái chính đảng mà thực sự được cái sự ủng hộ của người dân, không bao giờ mất quyền lãnh đạo. Cái đơn cử như ở Singapore chẳng hạn, từ khi Singapore thành lập đến nay là Đảng Nhân dân Hành động luôn luôn là đảng cầm quyền. Mặc dù hiến pháp Singapore không có quy định là Đảng Nhân dân Hành động là lãnh đạo nhà nước Singapore, nhưng mà Đảng Nhân dân Hành động không mất quyền lãnh đạo tại vì nhận được sự đồng thuận của người dân.
Đảng lãnh đạo, kể cả một đảng nào đi chăng nữa mà được cái sự ủng hộ, tin tưởng của phần lớn người dân thì đương nhiên là nó sẽ rất là bình thường thôi. Nhưng bây giờ bắt buộc phải có sự thay đổi, bởi vì là khi mà không được người dân tin tưởng nữa, không được người dân ủng hộ nữa, không được người dân tín nhiệm nữa thì đương nhiên là phải có sự thay đổi. Thay đổi làm sao cho nó hợp với thời cuộc, chứ không thể nào mà cứ ép người dân là phải yêu đảng được. Bây giờ thì yêu cái lý tưởng gì đó mà có lợi cho cá nhân người ta và cho tình hình chung của đất nước, chứ không thể nào mà quyết tâm ở mị dân để ép dân được.
Quê hương sau ngày lửa khói, tự do hạnh phúc xa vời. Bạn hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu tự do công lý, bình an hạnh phúc cho người.
Lợi hại giữa độc đảng và đa đảng trong tình hình tại Việt Nam như thế nào? Bàn về tu chính hiến pháp thì ngoài hai vấn đề gây bức xúc công luận là chính sách đất đai và thể chế chính trị, vì sao cần phải sửa đổi quy định về sự trung thành của quân đội nhân dân đối với đảng? Làm thế nào để kiến nghị của trí thức trẻ Việt Nam được lắng nghe trong đợt kêu gọi dân góp ý sửa đổi hiến pháp lần này? Mời quý vị đón nghe ý kiến của người trẻ trong nước trong phần thảo luận tiếp theo trên tạp chí Thanh niên Đài VOA vào giờ này tối thứ Sáu tuần sau. Theo các bạn đang nghe đài, những đề nghị sửa đổi hiến pháp trong bản dự thảo đã thể hiện đúng nguyện vọng của các bạn hay chưa? Có điểm nào cần phải bổ sung? Và nếu được hỏi cần sửa đổi hiến pháp như thế nào, sửa điều nào, thì những đề nghị cụ thể của các bạn là gì? Xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi và độc giả khắp nơi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.
Trải qua bao thời đại thăng trầm thẹn những buồn vui, quê hương sau ngày lửa khói, tự do hạnh phúc xa vời.